Maranatha, lạy Chúa phải đến. Sau đó tưởng nhớ các thánh trên thiên đàng, tưởng nhớ các đẳng, tưởng nhớ tới chúng mình, cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện cho thế giới, vân vân. Anh chị em thấy không? Tôi đã nói thiên đàng mà ưa vào mình nó không được rồi đó. Hôm kia nói với anh chị em rồi, mà cái này là tư tưởng mới tại đây do Chúa Thánh Thần đấy. Là trên xa lộ luôn luôn có nhiều lên, cái lên các phu hai người trở lên á, lên này là lên thiên đàng đấy, còn mấy cái lên kia tôi không biết đi về đâu, tôi không biết đi về đâu. Đi lên thiên đàng phải đi với nhau, đi với cả gia đình, đi với dòng họ, đi với bạn bè, đi với đồng nghiệp, nó vậy đó. Bộ túc thông điệp giáo hội sống nhờ bí tích thánh thể, chương 2, thánh thể xây dựng giáo hội, số 24. Giáo hội ở trong Chúa Kitô một cách nào đó là bí tích, nghĩa là dấu chỉ và dụng cụ của sự kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa và sự hiệp nhất toàn thể nhân loại. Theo kinh nghiệm hàng ngày, sức mạnh hiệp nhất của thân mình Chúa Kitô chống lại những mầm mống tan rã giữa con người với nhau đang bám sâu vào nhân loại do tội lỗi. Vì lẽ đó, bí tích thánh thể khi xây dựng giáo hội cũng kiến tạo cộng đồng nhân loại. Tưởng nhớ, tại vì sao khi ấy không tưởng nhớ tới cha mẹ ông bà tổ tiên mình đã qua đời? Rồi Chúa cho biết rồi, để làm gì? Để chúng ta vẫn tiếp tục công nguyện nhờ mầu nhiệm các thánh thông công. Cha mẹ mình không hưởng, những người khác hưởng mầu nhiệm các thánh thông công là vậy. Cho nên khi nói là Chúa con xin kết hiệp với mẹ con, ba con ở trên thiên đàng, nói như vậy á, lễ nó sốt sắng lắm anh chị em ơi. Tối thiểu những ngày dỗ cha thì không nhầm nói, là tại vì nhiều khi trong phục vụ chỉ có mấy câu vậy thôi. Ông cha này, ông cha kia nói nhiều khi nó dài đấy. Còn trong tâm tư anh chị em, theo tôi là phải có. Không thôi thánh lễ nó nhạt nhẽo lắm. Cũng như khi cầu nguyện cho các đặng thì trong này có nói rồi, nhưng mà mơ hồ á. Trong tâm tư tôi là ai thêm đầy đủ lắm. Cùng với tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh chị em của chúng con, cũng như các thân bằng quyền thuộc khác. Thế có nhiều khi tổ tiên không mà thôi, nữa. Quên ông nội, bà nội, ông ngoài, bà ngoài, tội gốc. Ủa không? Mình thêm một câu như vậy thôi, mà tự nhiên thấy sao? Vì thế mà trong mấy băng á, giải thích thêm cái, là tôi đưa mấy bài. Uống nước nhớ nguồn chảy nước mắt luôn. Nhiều người nói vậy là cha tới đó là tụi con khóc luôn. Nó đúng cái tâm tình của thánh lễ vậy. Rồi, tại sao lại tán tụng chỉ nhờ người với người trong người? Người đó là ai? Đức Giê-xu Ki-tô mà. Tôi nói về chính nhờ Đức Giê-xu Ki-tô, rồi với Ngài, trong Ngài, với ba, với Ngài, trong Ngài, bị giới từ này á làm cho mình không thoát khỏi Đức Giê-xu Ki-tô. không thể tách rời khỏi Ngài được. Vì thế mình mới tới thánh lễ để xác nhận lại Chúa, không có Chúa tụi con chịu không nổi. Phải nói vậy đi anh chị em, đi lễ phải nói những câu rất thân tình vậy. Lạy Chúa, con tới lễ Chúa biết sao không? Thiếu Chúa chịu không nổi. Bộ túc thông điệp giáo hội sống nhờ bí tích thánh thể số 33. Khi thiếu linh mục, việc tham gia vào công việc mục vụ của một giáo xứ đã được trao phó cho những giáo dân không có chức thánh. Những người này cần phải ý thức như công đồng Vaticano II dạy, không một cộng đoàn Kitô hữu nào được thiết lập mà không lấy việc cử hành bí tích thánh thể chí thánh làm gốc rễ và trung tâm của mình. Vì thế họ phải lo sao cho cộng đoàn luôn khao khát thực sự bí tích thánh thể. Sự khao khát này giúp họ không bỏ qua một dịp nào để được tham dự thánh lễ, lợi dụng cả sự có mặt tình cờ của một linh mục, miễn là vị này không bị ngăn trở theo giáo luật.
Và trong phục vụ thì trang trọng quá, những câu quá trang trọng, mình phải có những mánh khi đi dự lễ, phải có mánh, mình là con người mà, phải không? Mình là con người, có những câu siêu quá, nó suy gập. Còn mình á, bây giờ mình nói theo kiểu mình, anh chị em chiều tôi làm vậy đó.
Bộ túc thông điệp giáo hội sống nhờ bí tích thánh thể số 60. Trong bí tích thánh thể, chúng ta có Chúa Giêsu, chúng ta có hy tế cứu chuộc của Ngài, chúng ta có sự phục sinh của Ngài, chúng ta có hồng ân thánh thần, chúng ta có việc tôn thờ sự vâng phục và tình yêu đối với Chúa Cha trên trời. Nếu chúng ta coi thường bí tích thánh thể, làm sao có thể chữa trị sự nghèo nàn khốn khổ của chúng ta?
Tại sao nghĩ thế kịp lại? Chúa tới á, đâu phải để rồi nằm trên băng thơ hay là trên thập giá. Ngài đã nói trở thành thức ăn của mình mà, là tại vì Ngài muốn cho chúng mình trở thành những con người mạnh mẽ, chủ chiên nhân lành, đến cho cái chiên có sức sống, mà sức sống dồi dào. Chúa mình là vậy, hào hoa. Chấp người suy gặp về Cana, chúng mình sẽ thấy Chúa mình quảng đại hào hoa kinh khủng. Cho nên mình mới tới. Còn tới mà Ngài ghi cho lời đưa cái CD đó mà ngõ trước ngõ sau, hào hoa gì đâu. Còn Chúa mình tới là xả lát, tại vì Ngài làm nhiều CD được, tôi làm nhiều hơn được. Cho nên Ngài phải nuôi sống mình.
Bộ túc của con theo Thánh Gioan chương 10, câu 10 và câu 11. Phần tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Tôi chính là một tự nhân lành, một tự nhân lành hy sinh mạng sống mình cho chiên.
Khi chúng mình bắt đầu đọc kinh Lạy Cha là chúng mình mới nói lạy Chúa Giêsu Kitô. Con biết rồi, cha của Chúa là cha của chúng con. Mà trách nhiệm của cha mẹ là phải nuôi nhé, nuôi dưỡng nhé. Chúa vừa dưỡng mình bằng cùng vô lời Chúa, và phải nuôi mình bằng thức ăn nữa. Và chúng mình biết á, thức ăn vật chất á, là đương nhiên rồi đấy. Nhưng nếu như tự không có cái thức ăn tinh thần á, sao mà đi làm được? Sao mà làm chóp này chóp kia để nuôi con, để chuẩn bị tương lai cho con cháu? Phải có cái nguyên lực bên trong, phải có cái thân lực. Chúng mình cần cái lương thực ấy nhiều hơn, chẳng phải mình chế cái lương thực ngoài. Lương thực ngoài có nhờ lương thực bên trong đây này. Thấy cha mẹ anh em hy sinh được bao nhiêu để có miếng ăn, không những cho mình mà cho gia đình, là tại vì có cái sức sống bên trong. Cho nên mình cần cái lương thực ấy. Khi đọc cái lạy cha tụi con nhớ rồi, ngay từ đầu là làm dấu thánh giá để nhắc là chúng con là những con cái của cha qua bí tích rửa tội. Bây giờ tới kinh lạy cha nhắc lại một lần nữa, lạy cha, chúng con tin chúng con là con của cha. Cha nuôi tụi con, nuôi tụi con cha nhờ ai? Cha nhờ anh cả con lo đó, quyền hứng thế phù. Bên mình có cái hay vậy đó. Đức Giêsu Kitô là trưởng tử mà, anh cả mình lo. Giống như Chúa Giêsu Kitô bảo với các tông đồ, cả con liều cho đồng đống ăn đấy. Thì mấy ông kia nói sao mà làm được? Con Đức Chúa Cha bảo cho con liều đấy. Chúa con bảo được, con xả thân.
Vua yêu thương, Ngài đã đến với dòng người đời, đem vui tươi cho ai sống âm thầm.
con xả thân, con dùng ngay chính cái sức sống của con qua cái thân thể nhân loại này để rồi con truyền cho anh em của con đây sự hiện diện của Thánh Thần, sự sống thần linh.
Bộ Túc, Phúc Âm theo Thánh Gioan, chương 19. Sau đó Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất và để ứng nghiệm lời kinh thánh, người nói: Tôi khát. Ở đó có một bình đầy giấm, người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm buộc vào một cành hương thảo rồi đưa lên miệng người. Nhấp xong, Đức Giêsu nói: Thế là đã hoàn tất. Rồi người gục đầu xuống và trao thần khí.
Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ chiều ngày phục sinh. Vào chiều ngày hôm ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: Chúc anh em được bình an. Nói xong, người cho các ông xem tay và cành sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: Chúc anh em được bình an. Như Chúa Cha đã sai thầy thì thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: Hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ.